Những bạn thiết kế giỏi thường không muốn nhìn nhận năng lực của trí tuệ nhân tạo. Thay vào đó, những bạn kém hơn một xíu nhưng đầu óc cởi mở đã tái máy tò mò sử dụng những cái công cụ này và những sản phẩm của các bạn càng ngày càng hiệu quả hơn rất nhiều. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Số đầu tiên sau dịp nghỉ Tết, các bạn đi làm bắt đầu đối diện với một năm mới trong công việc của mình và các bạn tự hỏi làm sao để công việc của mình trong năm nay hiệu quả hơn. Các bạn đi học cũng có một nỗi lo lắng là trong rất nhiều thay đổi cũng như rất nhiều tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật thì chúng ta nên học những điều gì? Năm 2023 trôi qua với một điểm nhấn mà ai cũng phải để ý đến nó, đó là sự phát triển của AI, trí tuệ nhân tạo. Trong số đầu tiên trong dịp Tết, mình có chia sẻ với các bạn về Gen Z, về Metaverse mà các bạn Gen Z đang xây dựng. Chúng ta không thể không nói đến AI, về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh sự hào hứng của cả nhân loại về những gì mà trí tuệ nhân tạo có thể mang đến cho chúng ta, còn là một nỗi lo. Chúng ta lo lắng rằng liệu những gì, những kỹ năng, những kiến thức mà chúng ta học được có thể sẽ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo hay không? Vậy thì trong số đầu năm mới này, chúng ta hãy đặt một câu hỏi trực diện và cùng thảo luận với nhau, đó là phải học gì để khôn hơn AI? Vậy, trước hết, AI là gì? Trí tuệ nhân tạo là gì và nó đã đến với cuộc sống của chúng ta như thế nào? Chắc các bạn cũng biết, đã từ lâu chúng ta đã có sự giúp đỡ của máy tính và máy tính đã hiện hữu trong đời sống của chúng ta rất nhiều thông qua những công dụng của nó. Con người khi có thể đưa ra được những công thức, những cái cách làm thì con người bắt đầu viết những cái công thức này hay còn gọi là lập trình để đưa cho máy tính để làm. Và máy tính với khả năng xử lý như bộ não của con người, từ lâu máy tính đã giúp chúng ta làm được rất nhiều việc. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo trong năm 2023 đã đến với cuộc sống của chúng ta dựa trên hai phát minh cơ bản. Phát minh thứ nhất đó là phát minh về mặt vật liệu. Những vật liệu mới đã giúp cho máy tính có thể xử lý được một lượng thông tin rất lớn với một tốc độ rất nhanh. Và phát minh thứ hai đó là phần sensor, những cái cảm biến. Ngày nay, máy tính đã có thể nhìn thấy, nghe thấy và có một số giác quan tương tự như con người. Khi máy tính đã có thể nhìn được, nghe được và cảm nhận được một phần nào đó giống như con người và đã có thể suy nghĩ nhanh hơn gấp nhiều lần và nhớ được nhiều hơn rất nhiều lần so với con người thì máy tính bắt đầu bước qua một giai đoạn mới, đó là học. Chắc các bạn đã nghe về khái niệm Deep Learning, Machine Learning, nó có nghĩa là như thế nào? Trước đây khi máy tính sẽ phải sử dụng vào những công thức để có thể làm những cái phương pháp mà con người đã chắt lọc thành programming, thành cái phương thức làm cho máy tính, thì ngày nay máy tính lại có khả năng học. Học ở đây có nghĩa là chúng ta chưa đưa ra được một cái công thức nào hết cho máy tính, nhưng chúng ta đưa cho máy tính rất nhiều dữ liệu và cứ mỗi lần nó học, nó nhận ra là à cái này thì đúng hơn, à cái này thì là sai, và cứ như thế cái phương pháp iteration này giúp cho nó có khả năng học như con người. Để mình đưa ra một ví dụ, trước hết đó là sự hình thành của Big Data. Khi lượng dữ liệu có thể thu thập được trên thế giới ngày càng nhiều và máy tính bắt đầu có thể xử lý những lượng dữ liệu này trong tích tắc, chúng ta có thể đưa cho máy tính một cái khối lượng kiến thức rất là lớn và giúp cho máy tính có thể học giống như là một đứa trẻ nó học vậy. Ví dụ, khi chúng ta đưa ra rất là nhiều hình ảnh và dạy cho nó đây là hình ảnh của một cái xe, đây là hình ảnh của một cái máy bay, đây không phải là hình ảnh máy bay, đây không phải là hình ảnh của cái xe, và khi chúng ta làm cả triệu lần như vậy thì với những cái xe khác nhau hay những cái máy bay khác nhau, máy tính bắt đầu phân biệt được là à, cứ thể loại đó thì sẽ là cái xe và thể loại này thì là máy bay và những thể loại còn lại là không phải là máy bay hay là cái xe chẳng hạn. Thì với cái cách lặp đi lặp lại như thế này, máy tính đã bắt đầu có thể học được, và khi năng lực học của máy tính hiện hữu, máy tính có thể làm thêm rất nhiều điều. Vậy AI đã làm được gì? Trước hết, máy tính trong thời điểm hiện tại đã có thể nhìn thấy được. Dựa trên hệ thống sensor cảm biến, ngày nay xe hơi đã có thể tự vận hành và các bạn đã không còn xa lạ với khái niệm này nữa. Thay vì một người lái xe, chúng ta phải thấy được là xe phía trước họ đang vượt mình, tới đèn xanh, đèn đỏ, chúng ta phải dừng lại và rất nhiều những cái thông tin về mặt hình ảnh xung quanh chúng ta. Thì ngày nay với sensor, xe hơi đã có thể cảm nhận được tất cả những cái diễn biến diễn ra trong hành trình lái xe của nó. Và nhờ vậy, máy tính có thể xử lý rất nhanh trong tích tắc, trong một phần ngàn giây để có thể chuyển lề hoặc thắng xe lại, hoặc là đi tới và có thể đi từ địa điểm này đến địa điểm khác mà không cần người lái. Thứ hai, máy tính đã bắt đầu có thể nghe được và nhận ra được những âm thanh. Không những vậy, máy tính còn có thể hiểu được các ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể nói tiếng Nhật, bạn có thể nói tiếng Do Thái, bạn có thể nói tiếng Ả Rập, và máy tính hoàn toàn có thể nhận được những âm thanh này, thậm chí xử lý ý nghĩa của nó và viết ra thành lời văn theo dạng text, hoặc là có thể trả lời lại cho các bạn nữa. Dẫn đến khả năng thứ ba, đó là máy tính ngày nay đã có thể nghe nói đọc hiểu y chang như là cái cách mà chúng ta học một ngôn ngữ mới. Các bạn có nhớ khi chúng ta bắt đầu học tiếng Anh không? Lúc nào chúng ta cũng phải bắt đầu từ nghe, rồi nói, rồi đọc, rồi hiểu. Vậy mà bây giờ các bạn không chỉ không cần học tiếng Anh, các bạn có thể không cần học tiếng Hoa, không cần học bất kỳ thứ tiếng nào, vì máy tính ngày nay đã có khả năng nghe nói đọc hiểu y chang như vậy. Khi các bạn đi du lịch đến một miền đất mới, các bạn hoàn toàn có thể dùng Siri để cho một người nào đó nói cái ngôn ngữ của họ và máy tính nghe được, viết ra được dạng text, sau đó dịch ra cho bạn bằng tiếng Việt để bạn hiểu người ta nói cái gì. Bạn có thể trả lời lại với những người này bằng cách nói tiếng Việt vào trong điện thoại và nó sẽ dịch ra và nói ra bằng cái thứ tiếng của cái người bản xứ. Tương tự như vậy, đọc, viết cũng còn dễ dàng hơn rất nhiều. Các bạn đã biết Google Translate từ nhiều năm nay rồi. Các bạn có thể chép một cái đoạn text ở bất kỳ ngôn ngữ nào, quăng vô translate.google.com và nó sẽ dịch ra tiếng Việt cho bạn hay là tiếng Anh cho bạn, bất kỳ ngôn ngữ nào các bạn thuận tiện hơn. Nhưng điều quan trọng hơn đó là AI đưa khả năng nghe nói đọc viết này lên tới một cái cấp độ khác, đó là chăm sóc khách hàng. Máy tính ngày nay, hay còn gọi là AI ngày nay, đã có thể trả lời những cái câu hỏi của khách hàng, nói chuyện, đối thoại với khách hàng rất là lịch sự, giải đáp cho khách hàng những thắc mắc hay là xử lý những cái vấn đề mà khách hàng đưa ra. Ví dụ như là hàng tôi ship tới đâu rồi, nó có thể dò trong hệ thống và nói hàng của anh đang ở cái kho này hay kho này. Thậm chí khách hàng có thể rất là phiền và nói là sản phẩm của anh tệ quá, cái chỗ này tôi không thích. Và AI hoàn toàn có thể trả lời lại là chúng tôi đã ghi nhận được và xử lý những thông tin này đưa đến đúng những cái bộ phận nào trong công ty để cho họ có thể hoàn thiện sản phẩm. Vậy thì máy tính ngày nay không chỉ là nghe nói đọc viết, mà máy tính ngày nay có thể hiểu được và làm được những điều mà các bạn yêu cầu. Và điều thứ tư còn thú vị hơn là máy tính đã có khả năng suy nghĩ, phân tích dữ liệu và dự đoán tương lai. Sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện trong ngành công nghiệp sản xuất. Máy tính ngày nay đã có thể sử dụng những cái dữ liệu từ trong quá khứ, hay mình còn gọi là historical data, để có thể dự đoán tương lai về nhu cầu của thị trường, sẽ tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm gì, thậm chí từng dòng sản phẩm như thế nào, những cái spec như thế nào. Ví dụ như nếu như các bạn là người kinh doanh về quần áo hay giày dép chẳng hạn, các bạn còn có thể dự đoán được là với mỗi loại số quần áo hay giày dép, cái khả năng tiêu thụ của từng cái số này sẽ là bao nhiêu trong thời gian 1 tuần, 2 tuần hay thậm chí 1 tháng, 2 tháng sắp tới. Trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí dự đoán trong tương lai và giúp cho chúng ta có thể tính toán trước và điều phối cái nguồn lực trong công ty một cách hiệu quả nhất mà không cần dùng tới con người. Vậy AI đang và sẽ thay thế ai? Ngày nay, trí tuệ nhân tạo không chỉ làm ra những việc mà chúng ta có thể lập trình cho máy tính, mà trí tuệ nhân tạo có khả năng học, vì vậy năng lực của nó có thể làm nhiều hơn trước rất nhiều. Trước hết, hãy nói về những người kỹ sư lập trình, những người đã tạo ra trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo ngày nay đã có thể lập trình thay cho các người kỹ sư đó. Hãy nói về vai trò của bác sĩ. Rất nhiều công việc của bác sĩ ngày nay đã cũng bắt đầu được thay thế bởi AI, ví dụ như trong công việc chẩn đoán bệnh. Máy tính đã học được những cái dấu hiệu khác nhau trong triệu chứng của con người. Thậm chí nó có thể nhìn vào những hình ảnh, những báo cáo về mặt chỉ số khi họ xét nghiệm để có thể chia ra những cái khả năng mà bệnh nhân có thể đang rơi vào trường hợp nào. Nó làm chính xác hơn, nó làm nhanh hơn và thậm chí nó còn có thể chia ra được những cái ca bệnh là ca nào là ca cần phải được theo dõi trước và là ca cấp cứu để đẩy lên trước. Vậy còn luật sư thì như thế nào? AI cũng dần thay thế một số công việc của luật sư. AI bắt đầu có thể cập nhật được những cái điều luật đang thay đổi hay sẽ thay đổi trong tương lai và cập nhật vào hệ thống xử lý dữ liệu của nó. Vậy thì khi một diễn biến diễn ra, AI bắt đầu có thể phân tích được là việc làm nào được coi là đúng luật, việc làm nào có thể sẽ vi phạm một điều luật nào đó và xử lý những vấn đề này thay cho những người luật sư. Còn trong ngành chứng khoán, AI đã xuất hiện chưa? Trí tuệ nhân tạo đang dần dần thay thế những người trader giao dịch trên sàn chứng khoán. Vì sao? Vì trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu có thể phân tích được dữ liệu, thậm chí dự đoán được tương lai dựa trên cái hệ thống Big Data càng ngày càng nhiều mà con người đang feed vào nó, đang nuôi dưỡng nó. Khả năng phân tích của trí tuệ nhân tạo sẽ vô cùng hợp lý, logic và loại bỏ đi những cái suy nghĩ đầy cảm tính của con người. Vậy thì một trader, một nhân viên chứng khoán liệu rằng có thể sẽ hiệu quả hơn là một cái máy tính dựa trên hoàn toàn số liệu và logic hay không? Và cuối cùng, trí tuệ nhân tạo cũng đang thay thế dần những công việc giảng dạy của những người giáo viên hay là những người giáo sư ở trường đại học. Trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể cung cấp những thông tin, những kiến thức cho sinh viên, cho học sinh và thậm chí còn có thể adapt nó, thích nghi cho từng sinh viên, từng học sinh với cái mức độ tiếp thu khác nhau cũng như là trình độ của từng học sinh, sinh viên. Khi chúng ta đi học trong một lớp học thông thường thì có bạn sẽ biết nhiều hơn các bạn còn lại. Tuy nhiên chúng ta đều phải nghe một cái lời giảng của thầy cô và chờ những bạn khác có thể bắt kịp hay là chúng ta sẽ phải cố gắng để mà theo kịp những bạn khác. Trong khi đó, một thầy giáo trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể cảm nhận được là mức độ học của từng học sinh sẽ khác nhau như thế nào. Học sinh này đang vững cái phần kiến thức này nhưng mà lại hỏng cái phần kiến thức khác. Và trí tuệ nhân tạo sẽ thiết kế chương trình học phù hợp với từng sinh viên, từng học sinh như vậy. Quay trở lại câu hỏi, vậy AI sẽ thay thế ai? Hãy điểm lại các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra trong lịch sử loài người. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất giới thiệu cho con người máy móc, nó dần thay thế những cái hoạt động bằng tay chân của con người. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai giới thiệu cái mô hình mass production, sản xuất hàng loạt. Và vì vậy, nó đem đến hàng loạt những công xưởng và thay thế dần những cái ngành công nghiệp thủ công. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là máy tính, là Internet, đem con người nối lại gần nhau và thông tin liên lạc giữa con người với nhau diễn ra trong tích tắc. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chắc các bạn đã nghe về khái niệm này cũng gần 5 năm nay, nhưng người ta vẫn chưa hình dung hết được nó sẽ là như thế nào. Khái niệm cách mạng công nghiệp lần thứ tư trước năm 2023 có lẽ còn rất mơ hồ. Nhưng khi ChatGPT xuất hiện, chúng ta dần cảm nhận được rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Lần này, nó sẽ thay thế không chỉ là những người lao động chân tay, mà nó sẽ thay thế rất nhiều những người lao động trí óc. Vậy, chỗ nào sẽ dành cho chúng ta? Chỗ nào mà AI chưa làm được, chỗ đó sẽ là chỗ dành cho chúng ta. Ở đây, mình nhắc lại là mình nói AI chưa làm được. Vì những gì chúng ta nói ngày hôm nay là nó chưa làm được. Có thể trong 10 năm, thậm chí sớm hơn 5 năm, nó đã làm được. Và ngày đó nếu coi lại cái podcast này, chắc là chúng ta sẽ tự cười mình. Chúng ta sẽ thấy rằng sự phát triển của khoa học công nghệ nhiều khi sẽ vượt cả trí tưởng tượng mà chúng ta có ngày hôm nay. Mình sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện từ một công ty trí tuệ nhân tạo mà mình có cơ hội tham gia, đó là Harrison. Đây là một công ty phát minh ra công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho các bác sĩ trong chẩn đoán hình ảnh cũng như trong giải phẫu bệnh. Chính các bác sĩ là những người đã dạy cho các cỗ máy Machine Learning hay còn gọi là AI, Artificial Intelligence này. Tuy nhiên, khi các bác sĩ này nhìn thấy cái khả năng kỳ diệu của cái người học trò mà chính họ đã tạo ra, điều đầu tiên mà các bác hỏi mình là vậy thì bây giờ bác sĩ sẽ làm gì? Những cỗ máy trí tuệ nhân tạo này đã có khả năng chẩn đoán bệnh, nhìn thấy ra những cái triệu chứng khác nhau và đưa ra những kết luận chính xác gần như là con người những cỗ máy trí tuệ nhân tạo này đã có thể đảm nhiệm những công việc của bác sĩ với độ chính xác gần như hoặc thậm chí còn cao hơn chính các bác sĩ làm nữa. Tuy nhiên, qua một thời gian, khi các bác sĩ sử dụng những cái công cụ này trong đời sống hàng ngày, chính những người bác sĩ này là những người cực kỳ hào hứng về tương lai. Tại sao lại như vậy? Các bác sĩ nhận ra rằng mình không còn phải tốn quá nhiều thời gian để căng mắt đọc những cái phim X-quang hay là MRI hay là CT scan hàng ngày nữa. Mà nhiều khi trong ngày các bác đọc đến buổi chiều hay đến cuối ngày, cái chất lượng các bác đọc sẽ giảm đi rất nhiều. Thay vào đó, khi mà có máy móc giống như là một người trợ lý bên cạnh các bác sĩ, nó sẽ đảm bảo cho chất lượng các bác sĩ làm tốt hơn rất là nhiều và an toàn hơn cho bệnh nhân rất là nhiều. Thời gian trong ngày, các bác sĩ nhận ra rằng mình bỗng nhiên có nhiều thời gian hơn cho công việc khám chữa bệnh, dành để giải thích cho các bệnh nhân về tình trạng của bệnh nhân đó, cái cách mà bệnh nhân có thể sẽ phải tập dược như thế nào hay là điều trị như thế nào cho sức khỏe được tốt hơn. Các bác sĩ nhận ra rằng tuy trí tuệ nhân tạo đã thay thế một số công việc trong đời sống hàng ngày của bác sĩ, nhưng nó lại giúp cho các bác sĩ có thêm nhiều thời gian để dành cho những công việc mà ngày trước các bác sĩ không có đủ thời gian để làm, ví dụ như dành thời gian cho bệnh nhân, khám chữa bệnh, thậm chí là những công tác nghiên cứu về cách chữa trị những cái bệnh mới. Và mình tin rằng khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu thay thế một số công việc của những người trí thức, có lẽ lúc đầu tiên mọi người sẽ đều rất lo lắng. Nhưng khi chúng ta hiểu được cái cách sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào, thì hầu hết những người trong giới trí thức này sẽ vô cùng hào hứng với một thế giới tương lai mà con người có thể làm được nhiều điều hơn trước rất là nhiều. Câu chuyện thứ hai mà mình muốn kể với các bạn đó là trong thị trường tuyển dụng. Mình tình cờ đọc được một cái báo cáo của UNICEF Việt Nam. Báo cáo này nói rằng các công ty Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ có những kỹ năng làm việc cần thiết. Tương tự như vậy, Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF cũng có một nhận định các công ty càng ngày càng ít lạc quan về khả năng tìm kiếm nhân tài trong 5 năm tới. Điểm qua những cái quảng cáo tuyển dụng trong thời gian gần đây ở những công ty công nghệ, mình nhận ra rằng có rất là nhiều điều thú vị. Các bạn hãy xem cái quảng cáo tuyển dụng này. Họ đang tìm kiếm một người kỹ sư quang tử, có nghĩa là một vai trò rất là nặng về chuyên môn. Tuy nhiên, đây là kỹ năng mà họ tìm. Khả năng làm việc nhóm, phối hợp giữa các bộ phận, tính sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề, lòng hăng say học hỏi, tự mình bắt đầu công việc và năng lực diễn đạt. Tương tự như vậy, một vai trò khác trong một công ty công nghệ đó là Program Manager, là kỹ sư quản lý. Hãy đọc những kỹ năng mà họ tìm kiếm, làm việc giữa các bộ phận, khả năng hợp tác với những nhóm nội bộ, khả năng làm việc với ban điều hành, team marketing và team quản lý sản phẩm, tính lãnh đạo, khả năng hướng dẫn và động viên, khả năng diễn đạt xuất sắc, kỹ năng lãnh đạo và làm việc với con người, khả năng làm việc trong môi trường năng động với nhiều ưu tiên khác nhau. Phải chăng chúng ta đã quá chú trọng trong những kỹ năng chuyên môn mà quên mất rằng cái phần con người trong từng công việc đều rất quan trọng? Vai trò của mỗi người bên cạnh việc chúng ta có thể làm được những cái vấn đề về chuyên môn một cách xuất sắc, một phần không kém là làm sao chúng ta có thể truyền tải được cái ý nghĩa của công việc của mình đến với những người nhận nó. Ví dụ như một người bác sĩ không chỉ cần phải chẩn đoán bệnh giỏi mà còn phải cần có khả năng diễn đạt với bệnh nhân là tình trạng của họ như thế nào, khuyến khích động viên bệnh nhân đó để họ có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Phần đó cũng quan trọng không kém. Và với làn sóng AI đang diễn ra trước mắt chúng ta, điều này sẽ càng thêm rõ nét. AI sẽ thay thế rất nhiều kỹ năng chuyên môn mà con người đã quen làm. Thay vào đó, con người sẽ có thêm rất nhiều thời gian để tập trung vào cái phần con người, phần interpersonal skills mà đến thời điểm hiện tại, AI, trí tuệ nhân tạo vẫn không thể thay thế được. Vậy, với sự trợ giúp của AI thì phần nào sẽ là AI làm và phần nào sẽ là con người làm? Trước hết, mình sẽ dựa trên kinh nghiệm của mình khi làm việc với các bạn kỹ sư. Thường thì trong vai trò kỹ sư sẽ có hai vai trò. Vai trò thứ nhất là một người nào đó sẽ trở thành star engineer, có nghĩa là một bạn kỹ sư rất giỏi, rất là siêu và có thể tạo ra những sản phẩm rất là hay. Trong thế giới với AI, lần này AI sẽ lập trình thay cho các bạn và AI chắc là sẽ lập trình ít lỗi hơn một người kỹ sư rất nhiều. Chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để ngồi check bugs và sửa bugs nữa, mà thời gian đó sẽ lọc ra được là những bạn kỹ sư nào là star engineer, không chỉ là người kỹ sư có thể code lập trình thật là chuẩn chỉnh, mà phải là người kỹ sư rất sáng tạo, đưa ra những cái giải pháp đột phá trong sản phẩm của mình. Vai trò thứ hai của một người engineer đó là product engineer. Thật là lạ, trong nhiều năm mình làm ở thị trường Việt Nam, vai trò này thật ra rất là khó kiếm. Chúng ta tìm một người kỹ sư có kỹ năng chuyên môn thật vững, nhưng đồng thời phải có khả năng empathy, đồng cảm với người dùng, hiểu được rằng tính năng nào sẽ là quan trọng và người dùng sẽ cần nó, đặt để những cái tính năng này trong sản phẩm của mình như thế nào. Trong thế giới của AI, nhu cầu này sẽ càng ngày càng quan trọng hơn nữa. Đó là vì khả năng có thể đưa ra những giải pháp kỹ thuật sẽ được hỗ trợ bởi AI và chúng ta sẽ đưa ra được rất nhiều giải pháp. Nhưng đưa giải pháp đó như thế nào để mà người dùng có thể sử dụng được? Chúng ta càng ngày càng cần những người product engineer thật xuất sắc. Và người này không phải chỉ có chuyên môn giỏi mà phải có empathy, sự đồng cảm, sự am hiểu về cái cách sử dụng của người dùng. Cũng trong cách tiếp cận này, trong ngành công nghệ, năm vừa rồi xuất hiện một vị trí mới, đó là vị trí Prompt AI Engineer. Vị trí này rất lạ ở chỗ là nó thậm chí không yêu cầu người ứng tuyển phải có bằng kỹ sư về công nghệ. Người đảm nhiệm vị trí này hoàn toàn có thể được đào tạo trong các khối ngành khác nhau mà không cần phải được đào tạo là người kỹ sư. Vị trí này lương rất cao, nó lên đến 375.000 đô la Mỹ một năm, mà thậm chí ở Silicon Valley, mức lương này là rất cao và rất rộng rãi. Vậy làm sao người ta lại đi tuyển một kỹ sư mà không cần phải được đào tạo là kỹ sư? Là vì người prompt engineer yêu cầu là người biết sử dụng AI trong đời sống như thế nào và hướng dẫn cho cái người sử dụng thông thường như mình, như mẹ mình hay bà mình, là những người hoàn toàn không có background về công nghệ, vẫn có thể sử dụng AI một cách rất là nhẹ nhàng, dễ dàng. Chính vì vậy, AI prompt engineer không cần phải là một người kỹ sư mà là người biết sử dụng những gì người kỹ sư tạo ra và sử dụng nó theo cái cách của một người bình thường có thể sử dụng được. Tóm lại, trong thế giới công nghệ là thế giới đã sản sinh ra trí tuệ nhân tạo. Tương lai mở ra trước mắt các kỹ sư công nghệ đó là một thế giới hoặc là các bạn phải thực sự cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ của mình, hoặc là các bạn phải là một người biết sử dụng những sản phẩm công nghệ mới, phức tạp, nhưng sử dụng nó trong một cái cách rất là dễ hiểu và truyền đạt điều này đến với người dùng. Và điều này cũng sẽ diễn ra tương tự trong các ngành khác. Ví dụ trong ngành luật, luật sư trong tương lai sẽ không phải dành quá nhiều thời gian để cập nhật những điều luật mới, phân tích xem là hiện tượng này hay cách sử dụng này là đúng hay sai. Luật sư trong tương lai sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho phần tranh tụng, giải thích cho khách hàng của mình như thế nào là đúng, như thế nào là sai, và phải rất sáng tạo trong những giải pháp mà người luật sư này đem đến tư vấn cho khách hàng. Ngành giáo dục cũng tương tự như vậy. Giáo viên trong tương lai sẽ dành ít thời gian hơn để phải giảng giải, giảng bài cho từng học sinh, sẽ dành ít thời gian hơn để chấm bài hay là dành để soạn giáo án. Ngược lại, vai trò của người giáo viên sẽ đặt nặng hơn trong việc tư vấn cho từng em học sinh, hiểu điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng học sinh đó và thiết kế một cái chương trình dành riêng cho học sinh đó như thế nào là hiệu quả nhất. Giáo viên cũng sẽ có nhiều thời gian hơn là điểm tựa về mặt tinh thần, truyền động lực, nguồn cảm hứng, yêu thích sự học hỏi cho học sinh. Đó là điều mà mình tin rằng AI sẽ vẫn chưa làm được. Vậy trong ngành sáng tạo thì như thế nào? Những người thiết kế, văn nghệ sĩ sẽ còn đất để chúng ta sáng tác hay không? Các bạn đã đọc qua những bài thơ cũng rất là hay mà ChatGPT đã làm trong tích tắc. Câu trả lời sẽ là sẽ có rất nhiều bài thơ, sẽ có rất nhiều bài văn. Nhưng mà đó là những bài thơ, bài văn sẽ trở nên là thường thường. Còn những người thực sự sáng tạo, những tác phẩm được sáng tác từ những lay động, những xúc cảm của từng nghệ sĩ chắc chắn sẽ lay động được cảm xúc của người nghe hay người đọc hay hơn rất nhiều những tác phẩm mà ChatGPT hay là những bức tranh mà DALL-E sáng tác ra. Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra được những điều vô cùng phong phú, rất nhanh và chất lượng cũng rất cao. Tuy nhiên, sự sáng tạo của con người sẽ phải đột phá hơn rất nhiều so với trí tuệ nhân tạo, là vì trí tuệ nhân tạo tập hợp sự sáng tạo của toàn thể nhân loại và đưa nó về một cái tác phẩm rất là nhanh dựa trên những cái gì mà nó học được trong quá khứ, thường là một tập hợp của những sáng tác của con người. Còn nếu như bạn là một người sáng tạo, là một người muốn đem đến những gì đột phá, những gì mà người khác chưa nghĩ tới, những gì mà bạn tin là đẹp hơn, hay hơn, chắc chắn các bạn sẽ vượt trội hơn trí tuệ nhân tạo rất nhiều. Vậy chúng ta phải học gì để khôn hơn AI? Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình lúc mình còn học cấp 1. Lúc đó là mình phải học làm cộng trừ nhân chia tính tay. Và tới một ngày sau khi mình làm cộng trừ nhân chia cũng ổn ổn, mình nhận ra rằng trên thế giới này có một cái gọi là cái máy tính, là cái calculator đó mấy bạn, chứ không phải là cái computer. Cái calculator này có khả năng cộng trừ nhân chia hoàn toàn chính xác và làm nhanh hơn con người rất là nhiều lần. Tuy nhiên bi kịch là mẹ mình là cô giáo đem giấu đi cái calculator đó và không cho mình xài. Mình tin chắc rằng mình không phải là bạn nhỏ duy nhất trong cái thời đó không được cho sử dụng calculator để cho mình biết cách cộng trừ nhân chia cho thật vững. Lúc đó mình đã cãi với mẹ mình và nói rằng đó không phải là cách mà chúng ta nên làm. Con đã biết cộng trừ nhân chia rồi, nhưng con sẽ không bao giờ có thể cộng trừ nhân chia chính xác như cái máy tính. Và con chắc chắn rằng cái máy tính này sẽ làm nhanh hơn và chính xác hơn con rất nhiều. Con đâu có mất căn bản đâu, con biết làm mà. Chỉ có điều là con sẽ không bao giờ làm tốt bằng nó, vậy tại sao con không sử dụng nó? Câu chuyện này sẽ rất giống với những gì mà các bạn giáo viên hay giảng viên đại học ngày nay đang phải đối diện khi chúng ta biết rằng sinh viên của mình hoàn toàn có thể sử dụng ChatGPT để làm bài tập về nhà. Vậy như vậy, có ổn hay không? Mỗi người chắc chắn sẽ có một cái quan điểm riêng. Tuy nhiên quan điểm của mình thì mình nghĩ như sau. Trước hết, chúng ta sẽ phải học căn bản và phải làm được ngay cả khi không có máy móc xung quanh mình, giống như cái cách mà mình đã phải biết cộng trừ nhân chia tay mà không dựa vào máy tính. Tại sao lại như vậy? Là vì những kiến thức cơ bản nền tảng đó mới giúp cho các bạn học được nhiều điều hơn và sau này có thể sáng tạo những điều mà máy móc chưa làm được. Tuy nhiên, sau khi chúng ta đã có được những kỹ năng cơ bản đó, thì góc nhìn của mình là chúng ta hãy tận dụng những gì mà khoa học công nghệ đã đem lại cho cuộc sống của chúng ta ngày nay. Trong việc học, trong công việc làm hàng ngày, thậm chí là trong cách mà chúng ta planning dự đoán cho tương lai. Chỉ có điều là phương pháp học và phương pháp đánh giá sinh viên phải thay đổi. Lúc mình đi học, có những bài kiểm tra là bài closed book và những bài kiểm tra là bài open book. Bài open book là bài mà chúng ta có quyền mở sách ra và tiếp cận với nhiều thông tin khác nhau. Tuy nhiên, đề bài sẽ phải thay đổi rất nhiều. Đề bài sẽ phải tập trung vô cái khả năng phân tích và tập hợp dữ liệu cũng như đưa ra được những kính kiến cá nhân. Vậy thì trong thế giới của AI ngày nay sẽ có những bài kiểm tra gọi là Open AI, có nghĩa là các bạn hoàn toàn được quyền sử dụng AI trong cái bài kiểm tra của mình. Lúc đó, yêu cầu cho những bài kiểm tra này sẽ phải hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ không còn đánh giá về khối lượng kiến thức mà các bạn sinh viên này phải nhớ. Thay vào đó, chúng ta sẽ đánh giá vào khả năng phân tích và lập luận cũng như chính kiến của các bạn sinh viên này. Mình tin là cái cách đánh giá này sẽ vô cùng công bằng vì sau này khi các bạn đi làm, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những công nghệ mà khoa học đã đem đến. Tại sao không? Năng lực học tập của sinh viên vì vậy không chỉ được đánh giá trong việc các bạn nhớ được bao nhiêu kiến thức mà phải đặt trọng tâm trong việc các bạn hiểu gì từ những điều mà các bạn học được và có những lập luận, những suy luận gì cũng như có chính kiến gì trong những điều mà các bạn đã thu thập được. Vậy, tóm lại, chúng ta phải học gì để khôn hơn AI? Trước hết, chúng ta không được học như cái máy. Học như cái máy có nghĩa là nhắm mắt nhắm mũi học, chỉ nhớ kiến thức, thu thập kiến thức mà không suy nghĩ xem kiến thức đó nó có ý nghĩa gì và nó nên được ứng dụng như thế nào vào trong cuộc sống. Điều thứ hai, hãy đưa ra những lời giải mà AI chưa đưa ra được. Đó có nghĩa là những lời giải mà không chỉ là tập hợp, xử lý thông tin mà là những lời giải dựa trên sự sáng tạo của bạn, dựa trên suy nghĩ riêng của bạn, dựa trên những cảm xúc mà bạn có được để đưa ra những lời giải đáp, những giải pháp mà AI chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đưa ra được. Và điều cuối cùng, hãy đặt câu hỏi hay. AI ít ra tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có khả năng đặt câu hỏi. Chính những câu hỏi hay mà các bạn đặt ra sẽ đưa ra những câu hỏi cho AI trả lời và nhiều khi còn mở ra những thế giới mới mà chính các bạn sẽ là người hoàn thiện hơn những con AI mà chúng ta có ngày hôm nay. Khép lại số ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình hồi tưởng về những sản phẩm công nghệ mà chúng ta đã lớn lên với nó. Hãy bắt đầu bằng cái điện thoại. khoảng năm 1980, nếu bạn nào vào trong công ty của bố mẹ thì mới thấy được có cái điện thoại. Và cái điện thoại ngày đó là điện thoại xoay số. Mà ngày hôm nay chắc là không nhiều người biết thậm chí cái cách xoay số như thế nào. Đến năm 1990, một vài gia đình bắt đầu có điện thoại trong nhà của mình. Và cái điện thoại là phím bấm, mà khi bấm vào mình sẽ nghe tích 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 tích. Đến đầu những năm 2000, chỉ có bố mình mới có được một cái điện thoại di động. Và cái điện thoại di động vô cùng kỳ diệu là chúng ta không cần ngồi yên ở một chỗ, vẫn có thể nói chuyện được với ai đó ở đâu. Đến năm 2005, đó là lần đầu tiên cái điện thoại di động có màu. Các bạn còn nhớ thời đó hay không? Và đến khoảng năm 2010, chúng ta có cái BlackBerry. Lần đầu tiên chúng ta có thể trả lời email trên một cái điện thoại. Với tất cả sự phát triển công nghệ này, các bạn sẽ thấy là cái điện thoại đầu tiên là nó giúp cho chúng ta có thể liên lạc được với nhau. Đến cái điện thoại di động, nó giúp cho chúng ta có thể liên lạc được với nhau ngay cả khi không ở nhà và ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đến cái BlackBerry, nó giúp mình có thể làm việc ngay cả khi ở trên tàu điện ngầm hay ở bất kỳ đâu. Và đến cái smartphone ngày nay, chúng ta có thể coi phim, nghe nhạc, nó giúp cho chúng ta chạy trốn cả thế giới. Với cái điện thoại smartphone trên tay, bạn có thể giả bộ không nghe ai đó nói chuyện gì và cứ cắm đầu vào điện thoại và giúp cho chúng ta sống trong thế giới của riêng mình và không cần biết là những người xung quanh của chúng ta đang yêu cầu chúng ta điều gì. Có lạ không các bạn? Sự tiến bộ của khoa học, các bạn có thể tranh cãi rằng nó đem đến những điều tích cực, đồng thời nó cũng đem đến những điều tiêu cực. Hãy cứ tiếp tục tranh cãi về nó, nhưng điều quan trọng nhất là đừng phủ nhận nó. Vì dù muốn hay không, nó sẽ vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Thuyết tiến hóa của Darwin vẫn không bao giờ sai. Cá thể mạnh nhất không phải là cá thể sẽ sinh tồn, mà là cá thể có khả năng thích nghi nhiều nhất. Khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, điều mà mình quan sát được trong năm vừa qua, khi DALL-E trở thành một trong những cái công cụ về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thiết kế, đó là những bạn thiết kế giỏi thường không muốn nhìn nhận năng lực của trí tuệ nhân tạo. Thay vào đó, những bạn kém hơn một xíu nhưng đầu óc cởi mở đã tái máy tò mò sử dụng những cái công cụ này và những sản phẩm của các bạn càng ngày càng hiệu quả hơn rất nhiều. Vậy còn bạn, nếu bạn là luật sư, bác sĩ, giáo viên hay kỹ sư, bạn sẽ làm gì? Liệu các bạn có để cho những cơ hội tiến hóa của mình vượt qua mất tầm tay?
Khép lại những nghĩ suy trong dịp năm mới về trí tuệ nhân tạo, về cách chúng ta sẽ thích nghi cho hành trình học hỏi và phát triển bản thân. CEO Lab trong năm số kế tiếp sẽ cùng các bạn phát triển một kỹ năng rất thiết thực, đó là kỹ năng tuyển dụng. Trước nhiều ngã rẽ khác nhau, làm sao biết bản thân phù hợp với ngành nào? Nên đi theo kế toán hay tài chính? Nên ứng tuyển vào ngân hàng hay bảo hiểm? Các ngành này khác nhau như thế nào? Giữa các doanh nghiệp khác nhau, làm sao biết mình sẽ phù hợp và nên ứng tuyển vào công ty nào? Làm thế nào để bạn có thể nổi bật trong cả ngàn hồ sơ ứng viên? Bạn sẽ cần chuẩn bị những gì để tỏa sáng trong vòng phỏng vấn? Những phương pháp phỏng vấn mới đang được sử dụng ngày càng rộng rãi và thể hiện tính hiệu quả cho các doanh nghiệp là gì? Hẹn gặp các bạn trong năm số kế tiếp để cùng chuẩn bị hành trang cho năm 2024. Nếu các bạn yêu thích những đề tài này, đừng quên like, share, comment cũng như subscribe vào chương trình CEO Lab. Team CEO Lab xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và khuyến khích trong hành trình vừa qua.